Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ Hai ngày 11 tháng 3 năm 2024.
Tháng Giêng là tháng ăn chơi, nhưng mùa lễ hội đầu xuân Giáp Thìn năm nay, nhiều người đã có những thay đổi căn bản trong thói quen và quan điểm đi lễ đầu năm của mình. Anh Nguyễn Trần Thành, một công chức sinh sống ở quận Long Biên, Hà Nội, vừa có chuyến đi lễ đền ông Hoàng Bảy tại Lào Cai cho biết, năm nay anh không đi lễ ban đêm vào đúng ngày chính lễ để tránh sự đông đúc chen lấn mệt mỏi.
Đây anh em đi theo kiểu gọi là đầu xuân năm mới, đi thành tâm vạn cảnh chùa lại đến đền miếu mạo ấy, giặt dầu giặt trước thôi, đến đấy thì đặt mấy cái lễ đơn giản ấy.
Nguyễn Lại sẽ mời quý vị cùng quan sát xem nhiều người đã đổi căn bản trong thói quen và quan điểm đi lễ đầu năm của mình như thế nào. Quay sang chúng công đường thì đại án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB đang thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ trong nước mà cả thế giới. Mời quý vị theo dõi bình luận truyện dài Trương Mỹ Lan của nhà bình luận Ngô Nhân Dũng. Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay.
Tháng Giêng là tháng ăn chơi, nhưng mùa lễ hội đầu xuân Giáp Thìn năm nay, nhiều người đã có những thay đổi căn bản trong thói quen và quan điểm đi lễ đầu năm của mình. Anh Nguyễn Trần Thành, một công chức sinh sống ở quận Long Biên, Hà Nội, vừa có chuyến đi lễ đền ông Hoàng Bảy tại Lào Cai cho biết, năm nay anh không đi lễ ban đêm vào đúng ngày chính lễ để tránh sự đông đúc chen lấn mệt mỏi.
Đây anh em đi theo kiểu gọi là đầu xuân năm mới, đi thành tâm vạn cảnh chùa lại đến đền miếu mạo ấy, giặt dầu giặt trước thôi, đến đấy thì đặt mấy cái lễ đơn giản ấy.
Anh Thành cho biết và nói thêm rằng năm nay anh cùng nhóm bạn bỏ hẳn việc đi lễ tại các ngôi chùa lớn vốn nổi tiếng đông đúc mỗi dịp lễ hội đầu xuân sau vụ xá lợi tóc Phật tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh vừa qua.
Thực ra nó là cái văn hóa thôi, nhưng mà tín ngưỡng thôi, nhưng mà bây giờ chính quyền nó lợi dụng vào đấy, nó tuyên truyền thứ gì đó để kiểm tra mà. Bạn thì cổ lão quá, nhưng mà các cái kiểu như bái đính này và các cái tam trúc đấy thì cũng là điều của các ông nhà mình đứng sau cả. Quân thần hoàn thành kiểm tra là chính, vào phải mua vé, mua hủ, rồi phải đi xe của nó, rồi phải đủ trò kiểu đó kiếm tiền ấy. Còn cái ông Hoàng Lệ, ông Hoàng Bảy, Hoàng Mười này thì nó đỡ hơn, bởi vì nó là từ ngày xưa đấy.
Anh Thành chia sẻ với VOA. Anh Nguyễn Thanh Dương là một chủ doanh nghiệp sinh sống tại huyện Thanh Trì. Anh nói trước đây anh thường có thói quen đi lễ bái đầu năm, nhưng giờ anh không chen chân vào những ngôi chùa thương mại để làm giàu cho những đối tượng buôn thần bán thánh nữa. Theo anh, quan trọng là thành tâm và tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn thay vì lễ bái xin xỏ.
Tôi giờ thì phải đi chơi cái chùa chiền gọi là ấy thôi, chứ cái chùa to mình đi phải đính tam trúc Ba Vàng thì tôi bỏ rồi. Chùa Hương Yên Tử lâu lắm tôi chẳng đi. Tôi giờ chỉ đi chùa nhỏ thôi. Không thích đi mấy chùa thương mại nữa.
Anh Nguyễn Minh Hà, một chủ doanh nghiệp tại quận Hoàn Kiếm thì cho biết năm nay anh thậm chí cũng không ghé tới những nơi dù không phải là cơ sở quốc doanh như đền Trần Nam Định chẳng hạn.
Thôi chả đi nữa, đông chen chúc rồi tôi chả đi nữa. Mọi năm còn trước còn hay đi chợ Viếng với đền Trần, nhưng bây giờ chả đi nữa.
Bà Lê Thị Dung, một người kinh doanh nhỏ ở quận Hoàn Kiếm cho biết, đầu xuân năm nay thay vì đi cúng bái các nơi thì bà ở nhà, ngay đến những nơi thờ tự gần nhà, bà cũng không đặt chân tới.
Ủa cái hồi thôi phải bàn đến chỗ công an ở tránh đường. Thế nên ngay đấy là thôi đợt tóm lại là sợ để cho mọi người đi được ở nhà. Mình quan điểm của mình là tu ở nhà, không phải là ra chùa để xin xỏ đâu. Ngày xưa không biết ấy, còn hay ra chùa chết nhiều ấy. Bây giờ thì ra cũng ra chùa, nhưng mà ra vào những lúc mà nó thanh vắng nhất thì ra. Thế là vắng, lúc nào vắng nhất thì mình ra. Thì thực ra mục đích mình ra chùa là chỉ để mình lấy lại cái không khí nó thanh tịnh mà.
Bà Dung chia sẻ lý do vì sao năm nay bà thay đổi hoàn toàn thói quen đi lễ đầu năm của mình.
Không phải vô thần đâu, nhưng mà mình trong tâm. Chứ mình không nặng cái việc là đi lễ bái hay là ấy đâu. Nếu mà mình đi thì mình vãn cảnh để cho nó tĩnh tâm thôi, chứ mình không nặng với cái đấy. cái niềm tin của mình nó nằm ở trong tâm, chứ nó không phải là ở cái việc là cứ phải suy sụp rồi là cứ phải đi chỗ nọ đi chỗ kia.
Anh Nguyễn Văn Quang, một công chức làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước ở quận Hoàn Kiếm cho biết. Anh Quang nói quan điểm này càng được củng cố trong suy nghĩ và thói quen của anh khi càng ngày anh càng chứng kiến nhiều vụ buôn thần bán thánh, lợi dụng lòng tin mù quáng của nhiều người tại các cơ sở tôn giáo. Nhiều người khác thì vẫn giữ thói quen đi lễ từ Tết cho tới hết tháng riêng, có người hành hương xa nhưng cũng có người chọn đến những ngôi chùa gần nhà để tiết kiệm thời gian và không phải chen chúc ngột ngạt giữa đám đông. Chị Trần Thanh Thư, một chủ doanh nghiệp tại quận Tây Hồ cho biết, năm nay chị có được sự thanh thản hiếm thấy khi quyết định đúng đắn.
Lễ những cái chùa ở gần nhà hoặc một hai nơi thôi là thì, ví dụ như bố mẹ lên đây đi thôi nhiều, bởi vì là đi vào những chỗ cái đông lắm mà nó nghìn nhịp em.
Chị Thư cho biết thêm, những người vẫn còn tìm tới những ngôi chùa lớn đông đúc trong lễ hội đầu xuân cho biết họ đi với tâm thế khác. Tuy nhiên họ cho biết số người đi lễ năm nay có phần giảm.
Kiểu như mình ấy thì mình không phải là mình đi cái kiểu như là theo một cái thầy nào đấy. Mình thì mình đi cái dạng như là vãn cảnh chùa và kiểu kính Phật thôi, chứ mình không kiểu như là theo thầy nào cả.
Chị Trần Hồng Nhung, một nhân viên làm việc trong lĩnh vực bất động sản, chia sẻ với VOA rằng chị vẫn giữ thói quen đi lễ nhưng không đi để xin lộc như mọi năm. Năm nay khi tới chùa Ba Vàng hôm mùng 10, chị Nhung đã bất ngờ vì nó không còn đông nữa. Chị cho biết bây giờ chị không còn phải quá nặng nề, mất quá nhiều thời gian và công sức cho chuyện lễ bái xin xỏ đầu năm, mà nhiều khi chỉ là niềm tin, chứ không có một căn cứ thực tiễn nào cả.
Truyền dài Trương Mỹ Lan của nhà bình luận Ngô Nhân Dũng. Truyền dài tham nhũng của Cộng sản Việt Nam mở sang trang mới. Phiên tòa xử Trương Mỹ Lan bắt đầu vào ngày 6 tháng 3 năm 2024. Hồ sơ tòa án nghe nói nặng đến 6 tấn, theo VN Express. Mỗi tấn là 1.000 ký. Chắc 6 tấn hồ sơ này toàn là giấy, trừ khi trong đó đính kèm cả vàng khối. Bởi vì số tiền người ta nghi bà đã kiếm được lên tới 12 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Có thể mua được 184.000 ký vàng với giá 68.000 đô la một ký trên thị trường thế giới hôm nay. Nếu quý độc giả đã quên thì xin nhắc lại. Bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, bị bắt vào tháng 10 năm 2022, cùng với 85 đồng phạm, trong đó có một quan chức ngân hàng nhà nước, người đã được bà biếu 5,2 triệu đô la. Bà Lan đã sử dụng hai cơ sở kinh doanh của mình để thu thập số tiền trên, là công ty Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Vạn Thịnh Phát đẻ ra khoảng 50 công ty ma, chỉ làm một công việc là lập hồ sơ vay tiền của SCB, rồi chuyển vào túi bà Lan. Thời Việt Nam Cộng Hòa có tỷ phú Nguyễn Tấn Đời bị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bắt vô Chí Hòa cũng nêu các lý do tương tự. Ông Nguyễn Tấn Đời nhờ giỏi kinh doanh vốn đã giàu lớn từ lâu, mỗi ngày phải thuê người đếm tiền chở trong nhiều bao bố, hồi đó chưa có những thùng phôm. Ông lập tín nghĩa ngân hàng, trả lãi suất cao cho trương chủ, quảng cáo rầm rộ bao nhiêu người đem tiền đến ký thác. Ông bị truy tố là đã lập hồ sơ ma, cho từ anh tài xế đến chị giúp việc trong nhà vay tiền để bỏ túi mình. Ông Nguyễn Tấn Đời tố ngược lại rằng vì ông làm chính trị đối lập nên bị ông Thiệu đàn áp. Khi Việt Cộng chiếm Sài Gòn, ông Đời thoát nạn, vượt biển, bao nhiêu tiền bạc cũng trôi theo, nhưng chưa bị tòa án nào xử cho nên không thể nói rằng ông đã phạm tội. Bà Trương Mỹ Lan thì sắp bị xử với nhiều bằng cớ và nhân chứng. Theo báo Tuổi Trẻ thuật lại lời công an điều tra, bà Lan đã phù phép ra 304 thân chủ ma, làm 3.680 hồ sơ vay tiền, rồi ra lệnh ngân hàng SCB chấp thuận. Nhưng báo South China Morning Post ở Hồng Kông đã ước tính chính bà Lan đẻ ra hơn 1.000 công ty ma chỉ do việc đứng ra vay tiền SCB. Từ năm 2012 đến 2022, đã có 2.527 vụ vay khống như thế, tổng cộng hơn 1 triệu tỷ đồng tiền Việt Nam. Trong 10 năm đó, bà Lan đã bỏ túi khoảng 44 tỷ đô la sau khi chi trả cho các đồng đảng và trừ các chi phí bôi trơn. Số tiền còn lại 12,5 tỷ Mỹ Kim cũng lớn bằng 3% tổng sản lượng nội địa, là tổng số tài sản do 100 triệu người Việt Nam tạo ra trong năm 2022. Hãng thông tấn AP phỏng vấn Nguyễn Linh, một chuyên gia phân tích trong hãng tư vấn Control Risk. Bà Linh nói, hơn 3% GDP thật lớn quá, ai cũng đồng ý. Và ai cũng chắc chắn như bà Linh, Chắc là các công ty và các ngân hàng khác cũng từng hoạt động theo lối Vạn Thịnh Phát và SCB. Ai cũng phải hối lộ, phải biển thủ với những số tiền lớn hay nhỏ hơn 12,5 tỷ đô la. Tổng cộng tất cả sẽ lên tới bao nhiêu tỷ đô la? Và bao nhiêu phần trăm tổng sản lượng nước Việt Nam, 30% hay 50%? Cả nước 100 triệu người lao động vinh quang để cho 100.000 người, 10.000 người hay 1.000 người hưởng. Thử nêu một ví dụ, bà Đỗ Thị Nhàn, người chỉ đứng đầu ban thanh tra khu 2 của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan nắm đầu các ngân hàng như Quỹ Dự trữ Liên bang Fed ở Mỹ. Theo cuộc điều tra, một ông tài xế đã khai được bà Trương Mỹ Lan sai lái xe chở 3 cái thùng phôm đựng 5 triệu đô la tiền mặt đến giao tận nhà bà Nhàn. Bà Trương Mỹ Lan không phải là người phát minh ra phương pháp cất tiền trong những thùng phôm. Trước đây có nhà kinh doanh đã gửi tặng một phó giám đốc của Bộ Công an 3 cái thùng phôm bên trong là 4 triệu đô la tiền mặt. Chức thanh tra khu 2 còn thấp hơn địa vị hàng trăm quan chức khác trong ngân hàng nhà nước, vậy mà đã tốn 5 triệu đô la để bôi trơn. Quý vị quan chức khác được cúng bao nhiêu? Chắc chỉ có nước Việt Nam với 2.000 cây số bờ biển mới đẻ ra sáng kiến chở tiền bằng những thùng phôm thường dùng để chứa hải sản. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam từng hãnh diện nói, cuộc sống, sinh hoạt bình thường của người Việt Nam hiện nay là mơ ước của nhiều nước trên thế giới. Quả thật chưa nước nào dâng nhiều tiền đến mức khi chuyên chở chỉ cần bỏ trong thùng phôm. Ông Võ Văn Thưởng, nguyên trưởng ban tuyên giáo Trung ương nói mạnh hơn, tôi sang châu Phi và ở một số nước, người ta đánh giá Việt Nam là một mô hình để học tập. Riêng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đang học tập mô hình Tập Cận Bình. Bên Trung Quốc họ đã hổ diệt ruồi thì bên nước mình cũng phải đốt lò đánh tham nhũng. Tập Cận Bình mở đầu chiến dịch bắt ngay những con hổ lớn như Bạc Hy Lai, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và Bộ trưởng Công an. Nguyễn Phú Trọng đợi tới năm 2023 mới tổng khử được Nguyễn Xuân Phúc, từng làm thủ tướng từ năm 2016 đến năm 2021 trước khi lên làm chức chủ tịch nước. Ông mang biệt hiệu Phúc Maze vì đọc chữ Made in Việt Nam thành Maze in Việt Nam. Trong vụ đó, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam cũng dính. Nhưng một hệ quả của chiến dịch này là cả guồng máy nhà nước dậm chân tại chỗ. Các cán bộ công chức không dám quyết định, không dám khởi công các dự án vì muốn an toàn, tránh lo bị điều tra tham nhũng. Vẫn theo AP, tới tháng 10 năm ngoái, chỉ có 55% ngân sách được sử dụng. 35 ngày còn lại trong tài khoá phải dùng hết hơn 10 tỷ Mỹ Kim đã chuẩn bị từ năm trước. Những dự án xây dựng cầu đường xa lộ cho tới phi trường không được thực hiện đúng thời hạn. Trước chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng, cách chống đỡ tốt nhất của giới cán bộ lãnh đạo là cho cả guồng máy nằm y ra, càng ít cưa quậy càng tốt. Theo bà Nguyễn Linh, các quan chức cho đến giới đầu tư trong những ngành ngân hàng, địa ốc và tài chính đều dè dặt, ngó ngang ngó dọc coi tình hình trước khi động tay. Tâm trạng này thể hiện trong nền kinh tế. Năm 2020, kinh tế Việt Nam ngưng trệ vì bệnh COVID chỉ tăng 3,7%, từ 334 lên 346 tỷ đô la. Năm 2022 tăng thêm 8,02%, nhờ các công ty Trung Quốc mang công việc lắp ráp qua làm để được gắn nhãn Made in Việt Nam trên các thứ hàng bị Mỹ cấm vận. Qua năm 2023, những cơ hội may mắn đó vẫn còn nhưng tỷ lệ tăng trưởng lại đi xuống. GDP lên 426 tỷ đô la chỉ tăng được 5,05%. Tình trạng này cho thấy cả guồng máy từ nó bước chậm lại so với năm trước. Báo chí trong nước nhận xét nhiều cửa hàng ở trung tâm thành phố Sài Gòn vẫn bỏ trống dù giá thuê giảm bớt 1/3. Bà Trương Mỹ Lan sẽ được tòa xét xử nhưng chưa thấy nói bao giờ ông Mazain Nguyễn Xuân Phúc mới bị lôi ra tòa. Bà Lan dính 12 tỷ rưỡi đô la, ông Phúc bao nhiêu? Nhưng liệu ông Nguyễn Phú Trọng có dám mạnh tay với một cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước hay không? Tháng 11 năm ngoái, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố việc bắt tham nhũng sẽ còn kéo dài rất lâu, theo tin AP. Ông sẽ đối đầu với tình trạng guồng máy kinh tế tự dậm chân tại chỗ ra sao? Thưa quý vị vừa theo dõi blog của nhà bình luận Ngô Nhân Dụng. Đây là một blog cá nhân được đăng tải trên đài VOA, nhưng không nhất thiết tương đồng với quan điểm của đài và của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trên Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.